cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con hơn dối bước. Trong cuộc sống xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.
Hân hoan chào mừng quý vị đến nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học kinh thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McGee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh hôm nay, chúng ta tìm hiểu đến đoạn cuối của sách Sacheri, đoạn 14. Trong đoạn này, chúng ta đến một cao điểm, nhưng nó cũng là theo một chương trình lớn được ban cho chúng ta trong sách Sacheri. Đây là phân đoạn dẫn đến việc thành lập nước trời và sự đến lần thứ hai của Đấng Christ. Trong mỗi đoạn chính này, Sacheri khích lệ dân chúng trong thời kỳ đó, hãy hướng về tương lai, hãy nhìn về tương lai và liệt kê những nét chính trong chương trình này. Bây giờ xin mời quý vị cùng xem trở lại ở trong sách Sacheri, đoạn 14, câu 6 đến câu 7. Trong ngày đó sẽ không có sự sáng nữa, những gì sáng sẽ thâu mình lại. Ấy sẽ là một ngày mà Đức Giê-hô-va biết, chẳng phải ngày, chẳng phải đêm. Song xảy ra đến buổi chiều sẽ có sự sáng. Thưa quý vị, sẽ có sự thay đổi về sự sáng của trái đất. Chúng ta đang di chuyển qua thời kỳ của buổi tối đến sự đến của Đấng Christ để thiết lập nước của Ngài. Dĩ nhiên, điều này được đề cập đến ngày của Chúa mà nó không phải là ngày có 24 giờ. Giờ đây, chúng ta đến một phân đoạn mới mà chúng ta thấy sự thiết lập nước Israel trên đất. Trong Sacheri, đoạn 14, câu 8. Xảy ra trong ngày đó, nước sóng sẽ ra từ Jerusalem, phân nửa chảy về biển Đông, phân nửa chảy về biển Tây, trong mùa hạ và mùa xuân đều có. Biển ở hướng Đông, tức là biển chết, và biển về hướng Tây là biển Địa Trung Hải. Nói một cách khác, sẽ có mùa xuân và nước phun ra. Tôi tin rằng nó nói về nước sự thật. Rõ ràng, Jerusalem là một thành phố trong lục địa, đột nhiên trở thành một thành phố có đường biển, thành phố có hải cảng. Nếu các bạn muốn dùng câu này và ứng dụng về nước thuộc linh, nước sự sống, tôi nghĩ nó cũng là sự thật. Bởi vì Sacheri nói cho chúng ta biết rằng lời của Đức Chúa Trời sẽ ra từ Jerusalem trong ngày đó. Nhưng nước mà Sacheri nói tại đây là nước theo nghĩa đen, tức là nước thật. Và tiếp đến trong Sacheri đoạn 14 câu 9, Đức Giê-hô-va sẽ làm vua khắp đất. Trong ngày đó, Đức Giê-hô-va sẽ là một và danh Ngài cũng sẽ có một. Thưa các bạn, đây là một phân đoạn kinh thánh tuyệt vời khác nữa. Nó đề cập về ngày của Chúa và với sự kiện Chúa sẽ là vua. và dĩ nhiên, đó chính là Chúa Giêsu Christ. Trong ngày đó, chỉ có một mình Ngài là Chúa, một thứ tiếng nói. Và tôi xin trở lại ở trong sách Sophoni đoạn 3 câu 9 nói rằng, vì bây giờ ta sẽ ban môi miếng thanh sạch cho các dân, hầu cho chúng nó thải điều kêu cầu danh Đức Giê-hô-va, đặng một lòng hầu việc Ngài. Tôi không nghĩ rằng chúng ta có thể xác định ngôn ngữ đó sẽ là ngôn ngữ gì. Đức Chúa Trời đặt ngôn ngữ như một hàng rào cho nhân loại, và không có bức tường nào xây dựng cao hơn bức tường ngôn ngữ. Đó là phương cách mà Ngài làm cho nhân loại bị tản lạc ra khắp nơi và trải qua những năm đó chuẩn bị cho sự đến của Đấng Cứu Thế. Ngày nay Tin Lành được giảng ra khắp các ngôn ngữ trên thế giới, và trong đó có ngôn ngữ tiếng Việt của chúng ta. Và tôi cảm ơn Chúa vì qua điều này, quý vị và tôi có thể nghe được Tin Lành cứu rỗi bằng tiếng mẹ đẻ của mình. Đây là một dấu hiệu lớn tỏ bày cho biết chúng ta đang đến thời kỳ cuối cùng. Sẽ có một ngôn ngữ trong ngày đó, và tôi rất mừng về điều này. Tôi không quan tâm là ngôn ngữ đó sẽ là ngôn ngữ gì, nhưng điều tôi thấy vui mừng là tất cả mọi người sẽ nói cùng một ngôn ngữ. Và tiếp đến trong Sa-chi-ri đoạn 14 câu 10, cả đất sẽ nên đồng bằng từ Ghê-ba cho đến Rimmon, về phía nam Jerusalem, thành này sẽ được nhắc lên và ở trong chỗ mình, từ cửa Benjamin cho đến chỗ cửa thứ nhất và đến cửa gốc, và từ tháp Hamanen cho đến những nơi ép rượu của vua. Điều này rất quan trọng. Chúng ta đang hướng về kết cuộc thật sự là gì? Điều này đưa chúng ta đến một sự kết thúc. Cả đất sẽ nên đồng bằng từ Ghê-ba cho đến Rimmon. Đây là đồng bằng Araba, mà là tên của một khu vực địa lý, mà nó là một đường nước sâu từ phía trên của biển Galilê xuyên qua thung lũng Giô-đan, xuyên qua biển chết, xuống về vịnh A-khoa-ba và đi vào Bắc Phi Châu. Nó có thể gọi là đường nước lớn, và nó bắt đầu từ sông Chó ở về phía bắc của Beirut trong Liban. Sa-chi-ri nói rằng sẽ có thung lũng lớn nữa tập trung ở Araba. Sa-chi-ri nói rằng thung lũng lớn này sẽ đi từ Ghê-ba cho đến Rimmon về phía nam của Jerusalem. Nơi này chỉ là một vùng đồi trong thời cổ trước đây, mà nó là ranh giới giữa chi phái Giu-đa và Simeon ở phía nam. Nó đi lên phía bắc tới Ghê-ba nằm trong chi phái Benjamin đến Rimmon, mà nó có khoảng 33 dặm về phía tây của Jerusalem. Đó là một thung lũng lớn. Tất cả các nơi này là địa điểm lõm chõm gồ ghề xung quanh Jerusalem sẽ trở nên bằng phẳng và Jerusalem sẽ được nhấc lên. Thành này sẽ được nhấc lên và ở trong chỗ mình, và từ cửa Benjamin cho đến chỗ cửa thứ nhất và đến cửa gốc, và từ tháp Hamanen cho đến nơi ép rượu của vua. Những năm trước đây, có một nhà giải nghĩa nói rằng điều này không thể nào nói theo nghĩa đen, theo nghĩa văn tự, bởi vì không ai có thể tìm được tháp Hamanen. Nhưng một điều lý thú là sau này các nhà khảo cổ đã đào bới và xác định vị trí của nó. Vì vậy, anh bạn này đưa ra một lời giải nghĩa khác. Và tiếp đến trong Sa-chi-ri đoạn 14, câu 11. Người ta sẽ ở đó, nó sẽ chẳng bị rủa xả nữa, nhưng Jerusalem sẽ được yên ổn. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử của Jerusalem mà nó trở thành một nơi bình an để sống. Nhưng hiện nay không có bình an và không hề có được sự bình an. Nó là một nơi được chú ý nhất. Nó là nơi nhạy bén nhất trên vũ trụ này. Nhưng khi thời kỳ 1000 năm đến, Chúa Giê-xu đến và chân của Ngài đặt trên núi Olive, bây giờ có sự thay đổi lớn xảy ra. Dân chúng có thể sống trong Jerusalem cách an toàn. Nói một cách khác, bình an sẽ đến trên trái đất này lần đầu tiên. Và tiếp theo trong Sa-chi-ri đoạn 14, câu 12. Và này là tai vạ mà Đức Giê-hô-va sẽ dùng để phạt mọi dân tranh chiến cùng Jerusalem. Ngài sẽ làm cho ai nấy như chân đương đứng, thì thịt mục nát ra, mắt mục trong vành nó, lưỡi mục trong miệng nó. Trong lời của tiên tri Sa-chi-ri nói rằng, Ngài sẽ làm cho ai nấy chân đương đứng thì thịt mục nát ra, mắt mục trong vành nó, lưỡi mục trong miệng nó. Thưa các bạn, đây là sự chết của những người đang sống. Nó xảy ra chống nghịch với những kẻ thù của Đức Chúa Trời. Sách Khải Quyền nói cho chúng ta biết rằng điều này sẽ xảy ra trong thời kỳ đại nạn. Và tôi xin thưa với các bạn rằng nó là một điều rất kinh khủng. Và tiếp đến trong Sa-chi-ri, đoạn 14, câu 13. Trong ngày đó, Đức Giê-hô-va sẽ gieo sự rối loạn lớn cho chúng nó, vì ai nấy sẽ nắm tay kẻ lân cận mình, và tay người này sẽ giá lên nghịch cùng tay người kia. Kẻ thù nghịch sẽ có sức mạnh để chiếm lấy thành phố, mà chủ yếu là do sự nổi dậy lớn, và nó sẽ xảy ra cho thành phố này. Và tiếp đến trong Sa-chi-ri đoạn 14, câu 14 đến 15. Giu-đa sẽ tranh chiến tại Giê-ru-sa-lem, và những cửa cải của nó bị mọi nước xung quanh sẽ nhóm lại ở đó. Vàng, bạc và những áo sống rất nhiều. Cũng có ôn dịch cho những ngựa, la, lạc đà, lửa và hết thải các thú vật trong dinh trại nó đều bị ôn dịch như vậy. Jerusalem sẽ trở thành trung tâm thương mại của thế giới. Chúng đã được nói cho biết trong những lời tiên tri khác, giống như họ đem sự giàu có ra từ Ai Cập trong thời kỳ của Môi-se, họ sẽ đem sự giàu có vào trong xứ khi Israel trở về. Đó là khi Đức Chúa Trời đem họ trở về. Giờ đây chúng ta đến một lời diễn đạt về chính nước trời, khác hẳn với những gì con người dựng nên. Khi Đấng Christ đến trên trái đất, Ngài sẽ dẹp hết tất cả những sự không công bình và sự phản nghịch. Mời quý vị cùng xem trong Sa-chi-ri đoạn 14 câu 6. Xảy ra hết thảy những kẻ nào còn sót lại trong mọi nước lên đánh Jerusalem sẽ lên đó hàng năm đặng thờ lại trước mặt vua là Đức Giê-hô-va vạn quân và dự lễ điều tạc. Câu này có nghĩa rằng không phải chỉ có người Israel còn sót lại được cứu, họ cũng bao gồm những người còn sót lại của các nước dân ngoại được cứu nữa. Họ sẽ là những người vào trong nước trời. Xảy ra hết thảy những kẻ nào còn sót lại trong mọi nước lên đánh Jerusalem sẽ lên đó hàng năm đặng thờ lại trước mặt vua. Họ sẽ đến để nhìn xem Jerusalem. Có sự thay đổi lớn xảy ra trong thời kỳ đó. Có sự thay đổi trong mọi lĩnh vực của đời sống như về thể chất và tâm linh và kinh tế. Nhưng cũng có sự thay đổi về phương cách làm chứng cho Đức Chúa Trời trong thời kỳ 1000 năm. Ngày nay chúng ta được nói cho biết rằng Tin Lành bắt đầu giảng ra từ Jerusalem, như trong sách Công vụ các sứ đồ đoạn 1 câu 8 nói rằng: Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi, thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép và làm chứng về ta tại thành Jerusalem, cả xứ Giu-đê, xứ Sa-ma-ri cho đến cùng trái đất. Tại đây trong thời kỳ 1000 năm, dân chúng từ mọi nước đến Jerusalem. Đó là những gì đã làm trước khi Chúa Giê-xu đến và chịu chết trên thập tự giá. Nhưng sau khi Ngài chết và sống lại, Ngài truyền bảo các môn đồ hãy đi khắp thế gian giảng Tin Lành cho mọi người. Họ sẽ lên đó hàng năm đặng thờ lại trước mặt vua là Đức Giê-hô-va vạn quân và giữ lễ liều tạm. Lễ liều tạm là lễ mà dân Israel kỷ niệm khi họ rời khỏi Ai Cập. Và trong ngày đó, tức là thời kỳ 1000 năm, họ sẽ kỷ niệm lễ liều tạm bởi vì họ sẽ được đem ra từ tận cuối cùng trái đất đến Jerusalem. Và tiếp theo, trong Sa-chi-ri đoạn 14, câu 17. Trong những họ hàng trên đất, kẻ nào chẳng lên Jerusalem đặng thờ lại trước mặt vua là Đức Giê-hô-va vạn quân thì sẽ không có mưa trên chúng nó. Có một số người sẽ nói: Tôi nghĩ đây là thời kỳ 1000 năm. Đúng như vậy. Nhưng thời kỳ 1000 năm cũng sẽ là thời kỳ thử nghiệm đám đông lớn. Tôi tin rằng chỉ có những người còn sót lại quay trở về với Đức Chúa Trời. Cũng giống như có người đi nhà thờ mà không phải là cơ đốc nhân, không chịu trở thành cơ đốc nhân. Vì thế, thời kỳ 1000 năm cũng là thời kỳ thử nghiệm nữa. Và tiếp theo, chúng ta xem trong Sa-chi-ri, đoạn 14, câu 18 đến 19. nếu họ hàng Ai Cập không lên và không đến đó, thì mưa sẽ không xuống trên chúng nó, và chúng nó sẽ bị ôn dịch này. Là ôn dịch mà Đức Giê-hô-va đã dùng phạt các nước không lên dự lễ liều tạm. Ấy, hình phạt của Ai Cập là hình phạt của các nước chẳng lên dự lễ liều tạm, sẽ là như vậy. Thưa các bạn, tại đây Sacheri nêu ra một thí dụ. Ai Cập sẽ là một nước không lên dự lễ liều tạm, và Đức Chúa Trời không ban nước xuống trên nước đó. Nước đó sẽ không có được mưa, và dấu hiệu đó như là một sự phạt dạ, một sự rủa sả xảy ra đến cho những dân tộc nào không đến Jerusalem để thờ phượng Đức Chúa Trời. Và tiếp theo, ở trong Sacheri, đoạn 14, câu 20. Trong ngày đó, sẽ có chạm chữ trên những lạc ngựa rằng: Thánh cho Đức Giê-hô-va. Những nồi trong nhà Đức Giê-hô-va sẽ giống như những bát trước bàn thờ. Chúng ta thấy rằng Sacheri vẫn không thể lơi đi lời diễn đạt mà ông đã lặp đi lặp lại nhiều lần trong ngày đó. Trong ngày đó sẽ khó chạm chữ trên những lạc ngựa rằng: Thánh cho Đức Giê-hô-va. Ngay cả yên ngựa cũng trở nên thánh cho Đức Chúa Trời. Điều đó có nghĩa gì? Có nghĩa là mọi vật được sử dụng để phụng sự Đức Chúa Trời, những cái bình trong đền tạm được gọi là thánh. Tại sao? Chúng nó không có bất thường. Nó nhìn cũng giống như các cái bình khác, nhưng chúng nó trở nên thánh vì được dùng để phụng sự Đức Chúa Trời. Trong ngày đó, mọi sự đều sẽ được dùng cho sự phụng sự Đức Chúa Trời. Những nồi trong nhà Đức Giê-hô-va sẽ giống như những bát trước bàn thờ. Trong ngày đó, mọi vật được dùng để phụng sự Đức Chúa Trời. Nhưng rất tiếc, ngày nay chúng ta đang sống trong một nơi mà không có gì cho sự phụng sự Đức Chúa Trời. Đây là điều mà tôi và các bạn cần được sự nhắc nhở. Những gì chúng ta dùng để phụng sự Đức Chúa Trời, nơi đó được gọi là thánh. Chẳng hạn, như ngôi nhà mà chúng ta được dùng để làm nơi thờ phượng Đức Chúa Trời được gọi là hội thánh. Những người dân mình hầu việc Đức Chúa Trời được gọi là những người thánh. Tiền bạc chúng ta dâng để phụng sự Đức Chúa Trời được gọi là tiền thánh. Những đồ vật mà chúng ta dùng ở trong đền thờ để thờ phượng Đức Chúa Trời, những đồ đó được gọi là thánh. Những gì được gọi là thánh, tức là những đồ được biệt riêng ra để thờ phượng Chúa, người được gọi là người thánh vì những người đó được biệt riêng ra để thờ phượng Chúa. Và cũng giống như mọi người đã trở lại tin nhận Chúa, được gọi là thánh nhân hay là thánh đồ. Bởi vì những người này được biệt ra khỏi thế gian để trở thành con cái của Đức Chúa Trời. Đời sống người đó sống cho Đức Chúa Trời, cho nên Đức Chúa Trời gọi họ là thánh đồ. Đây là một điều rất tốt lành mà tôi mong ước rằng tôi và các bạn, chúng ta nên dùng mọi sự mình có để thờ phượng hầu việc Chúa, và ngay cả chúng ta cũng dùng chính đời sống của mình để hầu việc Chúa nữa. Và tiếp đến ở trong Sacheri, đoạn 14, có 21. Mọi nồi ở trong Jerusalem và trong Juda sẽ là thánh cho Đức Giê-hô-va vạn quân. Phàm những kẻ dân tế lễ sẽ đến, lấy nồi mà nấu, và trong ngày đó sẽ không có còn người Canaan trong nhà Đức Giê-hô-va vạn quân. Lời của Sacheri nói rằng, mọi nồi trong Jerusalem và trong Juda sẽ là thánh cho Đức Giê-hô-va vạn quân. Xin hãy suy nghĩ đến điều đó. Cái nồi, cái son mà các bạn có dùng để nấu ăn, và trong ngày đó, tất cả đều được dùng để phụng sự Đức Giê-hô-va. Mọi điều được dâng lên cho Ngài. Phàm những kẻ dâng tế lễ sẽ đến, lấy nồi mà nấu. Họ có còn dâng của lễ trong ngày đó không? Chúng ta đọc trong sách Ê-xê-chiên và biết rằng họ vẫn còn. Có một số của lễ nhìn lại về sự chết của Đấng Christ, giống như những của lễ trước Đấng Christ nhìn về sự đến của Ngài. Trong ngày đó sẽ không còn có người Canaan trong nhà Đức Giê-hô-va vạn quân. Điều này có nghĩa rằng những kẻ giả hình bị cất khỏi. Điều này cũng có nghĩa rằng những người không tin sẽ bị cất khỏi và những người phụng sự Chúa là người thuộc về Chúa. Thưa các bạn, đây sẽ là một thời kỳ 1000 năm và đây là một bức tranh vinh hiển. Đây là cao điểm trong lời tiên tri của sách Sa-cha-ri. Quý vị và các bạn thân mến, tôi đã cùng với quý vị tìm hiểu về lời tiên tri của Đức Chúa Trời được phán bảo, được truyền phán ở trong sách tiên tri Sa-cha-ri. Ông cho chúng ta một hình ảnh hết sức là tốt đẹp. Qua những hình ảnh xảy ra trong thời kỳ của dân tộc ông, tức là thời kỳ mà dân Israel được hồi hương trở về đất hứa là Canaan, họ có những sự nản lòng khi khởi sự xây dựng lại đền thờ. Nhưng Đức Chúa Trời đã ban cho dân tộc Israel bây giờ lời tiên tri liên hệ về sự đến của Đấng Christ. Qua lời tiên tri mà Sa-cha-ri đã tỏ bày về hai sự đến lần thứ nhất của Đấng Christ và sự đến lần thứ nhì của Đấng Christ. Chúng ta đã thấy sự đến lần thứ nhất của Đấng Christ trên trái đất này để chịu chết trên thập tự giá, để cứu chuộc con người, và lời tiên tri đó đã được ứng nghiệm. Và sự đến lần thứ hai của Đấng Christ, Ngài sẽ đến sau thời kỳ đại nạn để thiết lập nước 1000 năm bình an. Và lời tiên tri này chưa được ứng nghiệm. Và chúng ta chờ đợi trong ngày tương lai sắp đến, lời tiên tri về sự đến của Ngài sẽ được ứng nghiệm. Vì thế, chúng ta cần phải có một sự xác chứng một cách rõ ràng. Hai lời tiên tri được nói bởi Sa-cha-ri. Lời tiên tri thứ nhất về Chúa Giê-xu đã đến thế gian này cách đây 2000 năm về trước đã được ứng nghiệm. Và lời tiên tri về sự đến lần thứ nhì của Đấng Christ, chúng ta chờ đợi lời tiên tri này sẽ được ứng nghiệm trong tương lai. Tất cả những người nào diễn dịch lời tiên tri Sa-cha-ri và ứng dụng cho thời kỳ hiện tại, điều đó sẽ hoàn toàn sai. Chúng ta cần đặt lời tiên tri của Sa-cha-ri ở trong một chương trình lớn của Đức Chúa Trời. Nhờ đó tôi và quý vị mới có một sự thông giải và có một sự nhận thức đúng với chương trình của Đức Chúa Trời. Cầu xin Chúa là Đức Chúa Trời giúp đỡ cho quý vị cũng như chính tôi hiểu rõ được những điều căn bản này, hầu cho chúng ta thông giải lời tiên tri một cách xứng hợp. Nguyện xin Đức Chúa Trời dùng những điều ở trong sách Sa-cha-ri để nâng đỡ đời sống của các bạn và tôi trong bước đường hầu việc Chúa, và xin Chúa cho chúng ta có một sự vững tin vào lời tiên tri của Đức Chúa Trời và chúng ta hướng về tương lai. Thân chào tạm biệt quý vị và các bạn, và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh kỳ sau.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.
Không phương thế phô bày, bởi đầu tôi vốn tội lỗi hôn mê, mà Christ đem huyết mua về. Dầu vậy bởi biết chính đấng tôi đang tin, nên quyết không e thèm những dấn thân linh này. Kìa đấng ấy vẫn đu linh năng gì, trọn đời sống tôi đến ngày ấy. Vì sao chân Chúa ban đức tin đây mà tôi được cứu thế này? Lúc tin kinh thánh lòng thấy an cương, thật tôi khôn thế am tường. dầu vậy bởi bia chính đấng tôi đang tìm, nên quyết không e thèm nhân dân thần linh này. Kìa đấng ấy vẫn đu linh năng gìn trọn đời sống tôi đến ngày ấy. Thật tôi không hiểu quyền thánh linh sao làm cho nhân thế quay đầu. Chiêu ra Giê-xu từ thánh kinh đây và ban cho đức tin này. Dầu vậy bởi bia chính đấng tôi đang tìm, nên quyết không e thèm nguyên dân thần linh này. Kìa đấng ấy vẫn đủ linh năng gì trọn đời sống tôi đến ngày ấy.
Trọn đời sống tôi đến ngày ấy.